Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu gọi đám đông tới mà bảo: Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe. Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Như vậy là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói: Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trắc táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, trong những ngày Tết sắp đến, chúng ta hay cầu chúc cho nhau được cái gì? Sống lâu, giàu bền. Rồi chúc cho nhau cái gì nữa? Chúc nhau cái gì? Nói to lên. Thì sống lâu, giàu bền, rồi sức khỏe, gì nữa? Tiền vô như nước, gì nữa? Đầu năm sinh trai, rồi cuối năm sinh gái, rồi giữa sinh đôi. Rồi chúng ta cầu chúc cho nhau cái gì nữa? Hả? Cầu chúc cho nhau gì nữa? Cầu chúc cho nhau gì nữa? Hạnh phúc. Cái gì? An khang, hồng ân của Chúa, vân vân và vân vân. Có một điều mà chúng ta cũng ít thấy người ta cầu chúc cho nhau, là cầu chúc cho nhau năm mới được ơn khôn ngoan. Có ai nói điều đó không? Ít lắm. Toàn là cấu trúc cho nhau được sống lâu, giàu bền, an khang, hạnh phúc, rồi làm ăn phát đạt, phát tài, phát lộc, vân vân, đúng không? Chứ còn ít ai mà cầu chúc cho nhau được ơn khôn ngoan. Mà một con người khi mà Chúa nói con muốn xin cái gì thì người đó không xin cho được sống lâu, giàu bền, người đó không xin cho được khang an, hạnh phúc, người đó cũng không xin cho được tiền vô như nước hay là đầu năm sinh trai, cuối năm sinh gái gì cả. Mà người đó chỉ xin cho một điều duy nhất là xin Chúa ban cho con được ơn. Xin Chúa ban cho con được ơn. Bởi mỗi người chúng ta cũng nói xin Chúa ban cho con được ơn. Mình cầm cái quạt lồng thử, quạt giáo điểm tin mừng giơ cao lên nha. Nói với Chúa: Xin Chúa ban cho con được ơn. Xin Chúa ban cho con năm mới được ơn. Xin Chúa cho con trong những ngày tĩnh tâm Tết này được ơn. Vì nếu không khôn ngoan ta chẳng có đến đây làm gì. Mà khôn ngoan đây là không phải là khôn ngoan trước mặt thế gian, mà là ở trước mặt của Thiên Chúa. Thế gian có thể cho mình là khờ, là dại, là điên, là khùng, là mát. Giờ này mà còn đi lễ, không đi lo mà mua sắm đồ ăn Tết đi, có không? Giờ này mà còn đi tĩnh tâm, không lo mà đi kiếm tiền tiêu Tết đi, có không? Giờ này còn đi tĩnh tâm, không lo đi đòi nợ đi. Có không? Giờ này còn đi tĩnh tâm không lo mà đi kiếm tiền trả nợ đi. Có không? Cho nên người ta bỏ mình khờ, mình dại, rằng khôn cũng kệ, rằng khờ cũng thây. Khôn em dễ bán, dại này khó mua. Cái dại trước mặt thế gian lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Cho nên xin Chúa cho con được ơn. Và ai là người đã xin được cái ơn đó, thưa anh chị em? Ông gì? Ông vua Salomon, kế vị David. David là một vị vua tài đức rồi, nhưng mà đến Salomon là một vị vua mà xin cho cái ơn khôn ngoan. Và với ơn khôn ngoan ấy, Chúa bảo vì ngươi đã không xin tiền tài của cải danh vọng chức tước địa vị, mà ngươi chỉ xin ơn khôn ngoan, vậy thì ta ban cho ngươi được ơn khôn ngoan. Không những thế mà triều đại của ngươi là triều đại bền vững mãi, và trước ngươi cũng không có ai được như ngươi, sau ngươi cũng không ai có được như ngươi, một vị vua khôn ngoan giàu có. Mà hôm nay nữ hoàng Saba từ phương Nam đến, nghe tin rằng Salomon rất là giàu có, rất là khôn ngoan. Ông bà cậu nghe đồn, nhưng mà bà muốn đến tận nơi để làm cái gì? Mắt thấy tai nghe. Mới nghe đồn là Salomon khôn ngoan lắm, nghe đồn là Salomon trị vì đất nước tài giỏi và hùng cường hùng mạnh và giàu có lắm. Nhưng bà nữ hoàng Saba chưa tin, phải đến tận nơi mắt thấy. Mắt thấy. Anh chị em cũng vậy, nghe đồn giáo điểm tin mừng này có lòng thương xót Chúa, Chúa ban nhiều ơn lành lắm, nghe vậy đã tin chưa? Phải đến tận nơi để. Và ai đã đến tận nơi rồi giơ tay. Ngồi đây mà còn không giơ tay thì không đến tận nơi, còn chỗ nào mới là tận nơi nữa. Giơ tay lên, ai đã đến tận nơi giơ tay lên. Rồi chúng ta chào nhau mà chào thật mạnh. 1, 2, 3. Bây giờ đây, mắt đã thấy. Giơ tay lên, tai đã nghe. Mắt đã thấy, tai đã nghe lòng thương xót của Thiên Chúa thật lớn lao, thật kỳ diệu. Tại nơi đây, mắt đã thấy, tai đã nghe. Hallelujah. Đó, cho nên bây giờ anh chị em đã mắt thấy tai nghe rồi, bây giờ người ta, anh chị em đi về mà người ta có nói, có hỏi, thì anh chị em mới nói một cách xác tín rằng chính tôi đã đến đây. Như lời Chúa nói, hãy đến mà xem, còn nghi ngờ thì hãy đến mà xem, còn không tin thì tỏ lên nói cho người ta đó. Anh chị em phải biết câu trả lời chứ. Người ta còn nghi ngờ thì anh chị em bảo họ là
hãy đến mà xem,
còn không tin thì còn cười nhạo thì cứ đến mà xem. Mắt thấy. Và nữ hoàng Saba là một người từ tận phương Nam đã đến đây. Ai là người tận miền Bắc đã đến đây? Miền Bắc. Miền Bắc, miền Bắc, miền Bắc, miền Bắc. Một tràng pháo tay cho những người từ miền Bắc đến đây. Ai lớn nhận là những người từ miền Trung đến đây? Miền Trung, miền Trung, miền Trung. Miền Trung đã lâu rồi không về thăm người Trung quê miền Trung. Giơ tay lên coi, miền Trung. Rồi một tràng pháo tay cho người miền Trung. Rồi ai là người miền Tây đến đây? Qua miền Tây, một tràng pháo tay cho người miền Tây. Và ai là người ở miền Nam này đến đây? Toàn là miền Nam. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là mình từ Bắc Trung Nam đến đây, như là nữ hoàng Saba từ phương Nam đến. Và khi nói chuyện với lại vua Salomon thì lời Chúa nói cho chúng ta nghe như sau, như thế này: là bà đến Jerusalem cùng với đoàn tùy tùng đông đảo, nhiều lạc đà chở đầy hương liệu và một số lượng rất lớn vàng cùng đá quý. Bà vào hội kiến với Salomon và nói với vua tất cả những gì bà suy nghĩ trong lòng. Bà nghi ngờ hoặc là bà phân vân, bà đắn đo về vua thì bà nói với vua tất cả những gì bà suy nghĩ trong lòng. Và vua Salomon giải đáp tất cả những vấn đề bà đưa ra. Không có chuyện gì là bí ẩn mà vua không giải đáp được cho bà. Nữ hoàng Saba thấy tất cả sự khôn ngoan của vua Salomon và cung điện vua đã xây, những món ăn trên bàn của vua, dinh thự, quần cùng và trang phục vân vân. Bà hết hồn và bà nói với vua: những điều tôi đang nghe nói ở nước tôi về ngài và sự khôn ngoan của ngài quả là sự thật. Những gì tôi đã nghe và hôm nay tôi đã thấy quả là sự thật. Tôi đã không tin những điều người ta nói cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt. Thấy chưa? Anh chị em thấy nữ hoàng Saba cũng như chúng ta ngày hôm nay, nhiều người nghe nói về lòng thương xót Chúa, nghe nói về giáo điểm tin mừng cũng không tin, cũng nghi ngờ. Tôi nghe nói không tin và nghi ngờ. Nữ hoàng Saba cũng phải thú thật như vậy, là tôi nghe người ta nói về sự khôn ngoan giàu có của nhà vua, tôi không tin, tôi nghi ngờ. Nhưng hôm nay tôi đã đến tận đây và tôi đã thấy quả là sự thật. Tôi đã thấy quả là tôi đã thấy quả là chèm dưa kia quạt lên. Hôm nay tôi đã đến giáo điểm tin mừng, tôi đã dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa và tôi đã thấy quả là những gì tôi đã nghe đồn. Hôm nay tôi đến, tôi thấy quả là những gì tôi đã thấy ở trên trang mạng, trên YouTube giáo điểm tin mừng, trên Facebook tin mừng .net, trên trang web tín thác .net, những gì tôi đã đọc trên trang web, những gì tôi đã nghe người ta nói. Hôm nay tôi đã đến đây, tôi đã thấy quả là ai không tin thì ai không tin thì và đến mà xem thì phải thấy quả là đấy. Ngày hôm nay lời Chúa vẫn còn ứng nghiệm như vậy đấy thưa anh chị em. Và không những thế mà nữ hoàng còn phải nói thế này: nhưng thực ra người ta cho tôi biết chưa tới một nửa, ngài còn khôn ngoan và giàu có hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Đồn mới có một nửa mà thôi, còn đến đây mới thấy tất cả sự thật. Người ta đồn về giáo điểm tin mừng, người ta đồn về lòng thương xót Chúa thế này thế kia, nhưng hôm nay Chúa đã cho anh chị em đến đây và thấy quả là sự thật, và còn hơn thế nữa, hơn những gì người ta đồn. Vì đến đây, đặt chân đến đây, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, mỗi người có một cảm nhận Chúa ban cho khác nhau, dù là người đó có đạo hay không có đạo, dù là người đó thuộc bất cứ giai cấp địa vị xã hội nào, trong giáo hội cũng thế. Khi mà đến đây phải có lòng khao khát tìm kiếm sự thật, phải có lòng chân thành khao khát tìm kiếm sự thật thì Chúa mới cho gặp. Còn nếu mà đến đây mà trong một cái tâm trạng là để rình mò, đến đây trong tâm trạng là để tìm, gọi là bới lông tìm vết, mà đến đây trong tâm trạng là đi tìm một cái sợi tóc trẻ làm tư để bắt bẻ coi ông Cha Long, ông ấy nói cái gì, để bắt bẻ coi ở đây giáo điểm họ làm cái gì, sơ hở cái gì là mình chộp, thì sẽ không bao giờ thấy được sự thật. Tại mình có đi khao khát tìm sự thật đâu, mình là người dối trá, mình chỉ đi tìm và chỉ gặp sự dối trá. Còn nữ hoàng phương Nam là người mà khao khát tìm kiếm sự thật, khao khát tìm kiếm sự khôn ngoan của Salomon. Với cái lòng chân thành ấy, với cái sự khiêm tốn ấy, bà có khiêm tốn không? Có chứ, vì bà cũng là một nữ hoàng ở bên phương Nam, giàu có và cũng nổi tiếng như vậy, mà bà phải lặn lội từ phương Nam mà đến tận Israel, đến Jerusalem để mà gặp gỡ được vua Solomon, mặc dù chưa quen biết, chỉ nghe thôi. Mà nếu không có một thái độ chân thành và khiêm tốn, không bao giờ gặp được sự thật, không bao giờ gặp được sự khôn ngoan, và không bao giờ cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Phải có hai điều kiện là khiêm tốn và chân thành. Khiêm tốn để nhận rằng là núi này cao thì còn có núi khác cao hơn. Khiêm tốn để thấy rằng mình biết nhưng mà cũng có người biết hơn. Khiêm tốn để nhận rằng mình giàu nhưng vẫn có người giàu hơn. Khiêm tốn để nhận rằng mình đẹp nhưng vẫn có người đẹp hơn. Nhưng mà người ta không bao giờ chấp nhận có người khác hơn mình. Lúc nào cũng mình phải hơn người, và lúc nào mình cũng phải là số một, là nhất là số một. Thưa anh chị em, nếu mà lúc nào mình cũng cho rằng mình hơn, lúc nào mình cũng cho là mình biết, lúc nào mình cũng cho là mình số một, mình không có khiêm tốn học hỏi để hiểu biết hơn, thì không bao giờ mình đạt đến sự khôn ngoan. Cái chúng ta biết chỉ là một giọt nước ở giữa một cái đại dương mênh mông. Cái chúng ta biết chỉ là một cái hạt cát giữa cái sa mạc này. Cái sự khôn ngoan nó mênh mông, nó bao la vô cùng. Không có ai giỏi hết mọi lĩnh vực. Và trong một lĩnh vực cũng không ai là giỏi nhất về lĩnh vực đó được. Đúng không? Một người mà giỏi về đàn đi chăng đi, có phải là đàn nào cũng biết đánh không? Không. Anh giỏi đàn óc nhưng mà violon có chơi giỏi được không? Không. Rồi sang guitar có chơi giỏi được không? Không. Cho nên đừng có tưởng rằng tôi giỏi cái đàn này thì đàn nào tôi cũng giỏi. Không đâu, thưa anh chị em. Mà ngay cả tôi đánh đàn violon giỏi đi, đã là giỏi nhất chưa? Chưa. Vẫn còn có người violon giỏi hơn tôi nữa. Tôi biết về điện tử, cái sự hiểu biết của tôi về điện tử như vậy đã đủ chưa? Chưa. Cái thế giới này chỉ ngày mai thôi là đã có phải iPhone 11 rồi không chừng. Bây giờ iPhone mấy rồi? Bây giờ iPhone mấy rồi? Mấy? Không, 8 xưa rồi. 7 gì còn 7 giờ xưa quá rồi. Mấy rồi? 10 rồi. iPhone 10 rồi mà bây giờ còn 10 plus, 10 cộng nữa. Còn như thế rồi, không biết nó còn tới cỡ nào nữa. Cho nên ai mà cầm cái iPhone 10 bảo tôi là iPhone số 1 rồi, nhất rồi, chưa chắc mai nó lên tới 11, 12 thì sao? Hoặc là mình hiểu biết về điện tử, sự hiểu biết của mình ngày hôm nay so với cái sự hiểu biết của những ngày mai nó đã khác xa lắm rồi. Những cái tôi học hỏi ngày xưa về triết học, về thần học, ngay cả trong lĩnh vực tôn giáo đi, trong lĩnh vực giáo lý, kinh thánh, tín lý đi, những cái điều mà tôi học hỏi ở đại chủng viện 6 năm, 7 năm, bây giờ có còn mới nữa không? Không. Cũng lỗi thời, phải mỗi ngày phải học hơn. Mỗi ngày đạo Chúa không thay đổi, nhưng mà về những cách nghĩa về kinh thánh, về thay đổi về phụng vụ, thay đổi về giáo luật, rồi sự hiểu biết về tín lý, mỗi ngày một thay đổi, mỗi ngày một khác. Cho nên chúng ta không bao giờ cho rằng mình đã nắm vững chân lý, mình đã hiểu biết hết tất cả mọi sự được. Nhớ như vậy. Vì nếu mình cho rằng mình biết, ta bảo rằng sự học không tiến tức là lùi. Tôi đứng lại không phải là tôi đứng lại mà tôi đã lùi rồi. Vì tôi mà đứng lại, tôi không học hỏi, không hiểu biết, thì nhiều người học sau họ đã vượt lên tôi rồi, sóng sau đã đè lên sóng trước rồi. Cho nên mình phải khiêm tốn mà nhận rằng là những gì tôi học hỏi hiểu biết, những kiến thức của tôi về mặt khoa học kỹ thuật, về mặt âm nhạc, về mặt văn chương vân vân, nó chỉ có giới hạn thôi. Mà tôi phải học hỏi nơi người khác nhiều hơn, phải học hỏi nơi những sự việc nó xảy ra nhiều hơn, và học hỏi nơi kinh nghiệm của người khác nữa. Đừng cho rằng cái tôi biết là đúng, đừng cho rằng cái tôi biết là không thay đổi, đừng cho rằng cái tôi biết là số một. Trong mọi lĩnh vực, khoa học, kỹ thuật, điện tử cũng vậy, trong lĩnh vực văn chương, âm nhạc, đủ mọi thứ, tất cả mọi lĩnh vực. Đạo cũng như đời, mọi cái đều đổi thay, chỉ có một mình ai không đổi thay, một mình ai mãi mãi trường tồn, một mình ai không bao giờ đổi thay, Thiên Chúa là không đổi thay. Và lòng thương xót của Ngài thì đời đời bền vững, không bao giờ hôm nay Chúa thương rồi ngày mai Chúa ghét, lúc nào Chúa cũng thương xót. Còn tất cả chúng ta, những con người ngày hôm nay, hãy khiêm tốn và chân thành để nhận biết được rằng là mình còn giới hạn nhiều lắm. Đừng có tự ái khi mà người ta thấy rằng mình còn thiếu sót, mình còn giới hạn, mà hãy vui mừng vì biết rằng mình còn thiếu sót, biết rằng mình còn giới hạn thì mình mới cố gắng để mà tiến lên. Người ta chỉ cho mình thấy cái sai là phúc lắm, là người bạn người ta mới chỉ cho mình cái sai. Còn lúc nào người ta cũng bảo mình đúng lắm, đúng lắm, đúng lắm, thì thưa anh chị em, chúng ta không biết được mình đâu. Và phải chân thành và khiêm tốn thì mới tiến bộ được. Chân thành và khiêm tốn thì mới gặp được sự thật. Chân thành và khiêm tốn thì mới đạt được cái sự khôn ngoan mà Thiên Chúa muốn trao ban cho mình. Nữ hoàng Saba là người đã làm cái công việc đó. Và cuối cùng thì bà ấy nói như thế này, thưa anh chị em: Ngài còn khôn ngoan và giàu có hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Phúc thay thần dân của Ngài, phúc thay quần thần của Ngài, những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt Ngài và nghe biết sự khôn ngoan của Ngài. Anh chị em có thấy mình có phúc không? Có thấy mình có phúc không? Người ta sẽ đến đây và người ta bảo phúc thay những anh chị em đến giáo điểm tin mừng này, phúc thay những anh chị em đến lòng thương xót Chúa tại nơi đây, vì nơi đây là anh chị em đã luôn luôn được túc trực trước mặt Thiên Chúa và nghe biết sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa của Ngài, Đấng đã yêu ái đặt Ngài lên ngay Israel. Chính vì lòng yêu thương Israel đến muôn đời mà Đức Chúa đặt Ngài làm vua để Ngài thi hành luật pháp và công lý. Cho nên nữ hoàng đã thấy được sự khôn ngoan của Salomon, thấy được sự giàu có của Salomon. Hay ở cái chỗ này anh chị em, có thấy hay chỗ này không? Thường là mình đến đâu thấy người ta giàu, mình khen ai? Khen người ta: trời ơi bà giàu quá ha, phải không? Trời ơi thấy cô này đẹp quá, trời ơi cô đẹp quá ha, phải không? Thấy nhà này to quá, trời ơi nhà này to quá ha. Đi đến Tết thấy người ta có cây mai của chị to quá ha. Ai có cây mai đem đây để cho đẹp tí nha. Rồi, đây chưa có mai. Thế thì nữ hoàng Saba là người hay ở cái chỗ là thấy được vua Solomon giàu có và khôn ngoan quá sức như vậy, hơn những gì mình nghe, thì không có dừng lại để mà chúc tụng Solomon, nhưng mà chúc tụng Thiên Chúa của Ngài, vì Thiên Chúa của Ngài đã ban cho Ngài được cái điều đó. Thiên Chúa của Ngài ban cho Ngài cái ơn đó để mà Ngài cai trị thần dân của Ngài. Hallelujah. Anh chị em thấy không? Mọi cái vinh quang là quy về Thiên Chúa. Mọi vinh quang chúng ta phải quy về với
Thiên Chúa.
Anh chị em chỉ lên Thiên Chúa mà nói: chúc tụng ngợi khen, mọi vinh quang phải quy về
Thiên Chúa.
Mọi vinh quang phải quy về
Thiên Chúa.
Không có ai được dành cái vinh quang của Thiên Chúa. Có Salomon, có Hãnh Diện. Nó, bà có thấy chưa? Bây giờ bà đến, bà đã thấy tôi giàu cỡ nào chưa? Nghe nói tưởng tôi nghèo à, tưởng tôi thua bà, có không?
Không.
Bây giờ bà đã đến, bà thấy sự khôn ngoan của tôi chưa? Có không? Không. Nhưng Solomon chân thành, khiêm tốn nói chuyện với nữ hoàng, và để cho nữ hoàng qua cái cách ứng xử của Solomon mà phải đi đến chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa của Ngài đã ban cho Ngài được vinh quang như vậy, đã ban cho Ngài giàu có và khôn ngoan như vậy, và Thiên Chúa của Ngài vì thương dân Ngài mà đặt Ngài lên làm vua để lo cho dân. Sự khôn ngoan và giàu có của Ngài không phải cho cá nhân của Ngài, nhưng mà để lo cho dân. Cho nên những người lãnh đạo đất nước, những người lãnh đạo thế giới này, những người lãnh đạo các cộng đoàn, nhớ rằng Thiên Chúa đặt mình lên làm người lãnh đạo một cộng đoàn, một giáo xứ, một tập thể, một đất nước, thì nhiệm vụ của họ là phải lo cho những người dưới, lo cho dân. Và Solomon nhận ra rằng Thiên Chúa đặt tôi làm công việc đó để lo cho dân. Vậy thì sự khôn ngoan của tôi là vì người dân, sự giàu có của tôi là để cho người dân chứ không phải cho tôi. Nhưng anh chị em đến đây cũng vậy, mà Thiên Chúa ban cho tôi được cái ơn gì là vì anh chị em. Thiên Chúa ban cho tôi có sức khỏe là để phục vụ anh chị em. Thiên Chúa ban cho tôi ơn khôn ngoan là để phục vụ anh chị em. Thiên Chúa ban cho tôi có được sức mạnh là để phục vụ anh chị em. Thiên Chúa ban cho tôi có điều kiện cơ sở vật chất cũng là để phục vụ anh chị em. Không bao giờ một cơ sở, một người lãnh đạo cộng đoàn mà quy cái đó về cho mình là đất đai này của tôi, nhà dòng này là của tôi, cơ sở này của tôi, cái gì cũng là của tôi, và tôi ban phát cho các anh chị em, tôi ban phát cho bề dưới, tôi ban phát cho người dân. Không có đâu. Làm gì mà có chuyện ban phát? Ai ban phát? Ai ban phát? Ai ban phát? Sự giàu có đó là của ai? Sự khôn ngoan đó là của ai? Cho nên người lãnh đạo đừng có hãnh diện rằng khôn ngoan và giàu có là của mình. Một cha chúng tôi, anh chị em đến đây mà tôi hãnh diện rằng đấy là sự khôn ngoan của tôi đấy, gớm, nghe mà khiếp. Khiếp không? Rởm ông. Quá rởm đi. Ông cha Long mà khôn ngoan cái gì? Nếu mà Chúa không mở miệng ông có nói được không? Ông mà tài giỏi gì, nếu mà Chúa không ban cho ông có làm được cái sự gì không? Ông chỉ là cái con bọ chết chứ làm được cái sự gì trên thế gian này. Không có ơn Chúa là ông còn thua cả cái thằng bé đang bò dưới này nè. Lên đây, bế lên đây. Cứ để nó bò mãi lên đây con. Tôi còn thua cả cái thằng bé này chứ đừng có nói không có ơn Chúa. Rồi con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người con.
Dạ con chào cha và chào cộng đoàn. Dạ con là Teresa Nguyễn Thị Huỳnh Xoa. Con Nguyễn Thị Huỳnh Xoa. Dạ con là Dự Tòng. Con ở Đồng Nai.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 30 tuổi.
Rồi con được ơn gì nói to lên quê Huỳnh Xoay Dự Tòng ở Đồng Nai, Đồng Tháp, Đồng Nai, Đồng Tháp.
Dạ hôm nay con cảm ơn, để con tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã gìn giữ các con của con. Và đã chữa lành bệnh tâm hồn cho chồng của con.
Rồi bây giờ thứ nhất là chồng của con được ơn gì?
Dạ chồng con là đạo gốc, mà chồng con là người rất là khô khan đạo. Và tính tình này cũng không có hòa đồng được với ai trong gia đình nữa đó.
Vậy sao kệ con cứ nói đi, kệ nó nghịch kệ nó thôi, gì đâu con mình nó nghịch chứ không phải con hàng xóm được mày sợ. Rồi sao nữa, tính tình của chồng con vậy rồi sao nữa?
Dạ chồng con á là từ lúc con đi con cựng lánh về giờ là không có thiết tha gì đi lễ đó. Hay bỏ lễ, mà con không có xưng tội nữa. Có xưng tội lúc cưới con với là một lần, đó là hai lần hả?
Rồi bà, vậy rồi trong vòng bao nhiêu năm như thế rồi chồng con mới quay trở về?
Dạ từ khi con được ơn của Chúa là Chúa ban cho con, Chúa ban cho con một thằng con trai.
To lên đừng có nhìn, con đừng có nhìn cha, con cứ nói to lên nhìn cái máy chứ con nhìn cha là cái máy nó không có kêu. Chú con được ơn như thế nào nói to cho mọi người nghe.
Dạ năm 2016 tháng 4 là con bị bệnh đa xoang, con uống thuốc kháng sinh, con uống nhiều lắm, con uống cả một tháng, xong bắt đầu con mới phát hiện ra là con có bầu, nói rằng cái con lo lắm, cái chồng con với lại con cũng uống thuốc tránh thai nữa, cái chồng con mới kêu con á là thôi bỏ đi, tại con cũng có hai đứa con gái rồi. Để thôi sanh nó ra thì nó yếu quá, nó bị bệnh này bệnh kia, sợ là không có nuôi được, với lại khổ, đang khổ nữa. Cái chồng con có kêu con đi về quê đi phá đi, cái không cho ba mẹ chồng con biết. Cái con cũng nghe là chồng con cũng về quê, về quê xong rồi cái con kêu mẹ của con dẫn con đi, mẹ con dẫn con đi ra, con đi siêu âm á, thì ông bác sĩ bảo là mới có 3 tuần thôi, giờ chỉ có cái là cho uống thuốc cái nó ra thôi à. Cái con cũng lo lắm, con cũng lúc đó con mới theo đạo nhưng mà con cũng rất là tin Chúa. Cái con mới nói thôi bác sĩ đấy, con đi ra ngoài chút xíu rồi con vô. Con đi ra ngoài con mới khấn Chúa, con mới nói là Chúa ơi, con rất là lo, con sợ lắm, con sợ bỏ nó, rồi con có tội với lại con cũng thương con nữa. Cái con mới nói Chúa, giờ con phó thác hết cho Chúa, Chúa ban cho con thì như thế nào thì con cũng chấp nhận, cầu xin Chúa ban cho nó mạnh khỏe thôi. Cái con mới hồi con đi về luôn, con không mới vô. Cái con mới về con nói chồng con là con không có phá, con đi về. Đó rồi về con mới sanh được, nó là mạnh khỏe mà cha.
Này con sanh ra nó có bị dị tật có gì không?
Dạ không cha, nó bình thường khỏe mạnh mà nó nghịch lắm.
Nó tên là gì?
Dạ tên Nguyễn Thiện Nhân.
Nguyễn gì?
Nguyễn Thiện Nhân.
Ở tên Nguyễn Thiện Nhân, nghe tên này quen hả? Phải không? Nguyễn Thiện Nhân nghe quen không? Nhưng mà muốn làm bí thư thành phố. Đây Nguyễn Thiện Nhân, đây Nguyễn Thiện Nhân lên, Thiện Nhân lên. Rồi Nguyễn Thiện Nhân. Rồi nó sinh ra được mấy ký?
Dạ sinh ra được 3,2 kg chà.
Bây giờ nó mấy tháng?
Dạ nó 13 tháng.
13 tháng rồi, khi mà sinh đứa con của con lành lặn như vậy, con không phá thai theo yêu cầu của chồng con, thì lúc đó chồng con đã chịu quay trở về với Chúa chưa?
Dạ cũng tới tháng, nó được tháng thứ tư, nó bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản á cha. Cứ một tuần là con phải đi Sài Gòn, một hai ngày là con đi một lần, mà một lần đi là hết 1,2 triệu. Cứ hai ngày là con đi. Bắt đầu lúc đó cái có bà gì ở xóm á, cái bà cho má con cái máy, cho cái ngày nào cũng nghe cho nó, tự nhiên chồng con cũng không có ấy nữa, tự nhiên bữa đó chồng con nghe xong bắt đầu kêu con là đi lên Trà Long, muốn bao chiếc xe lên Trà Long. Lên cái từ đó về sau chồng ngày nào hôm đó chồng con là đi xưng tội luôn, và từ đó về sau là chồng con giữ đạo dữ lắm, đọc kinh lòng thương xót Chúa 3 giờ, rồi tối đọc kinh lòng thương xót, không rồi đọc kinh Măng Coi nữa, mà lúc nào cũng nghe cha giảng hết đó, lúc đi làm việc cũng nghe, mà lúc ngủ cũng nghe.
Mà cái máy đó là do ai đưa cho con?
Dạ cái bà gì ở xóm, bạn của má con.
Rồi như vậy là từ lúc mà lấy con đến lúc mà quay trở về là bao nhiêu năm?
Dạ 9 năm.
Thưa anh chị em, một người đạo gốc 9 năm bỏ Chúa để một người đạo mới đưa về với Chúa. Tôi thấy Chúa làm những chuyện ngược đời không? Ngược đời không? Đáng lý ra người đạo gốc nó phải là đạo gốc, mà gốc thì phải vững, để cái này là nó bám vào chứ, phải không? Đạo mới ta bám vào chứ. Đây đạo gốc mà nó bị bứng gốc mất rồi, cho nên là chả có lễ lạy, chẳng kinh kệ, chẳng có gì cả, rồi còn xúi vợ mình đi phá thai nữa. Mà nếu người vợ mà không có ơn của Chúa thì bây giờ làm gì còn cái thằng Nguyễn Thiện Nhân người này. Phải không thưa anh chị em? Thì chúng ta thấy rằng là Chúa cứu cái người bố mà phải dùng cái phương tiện là cái thằng con này tí chết. Chúa ta thấy không? Chúa biến cái sự dữ trở thành sự lành. Nếu mà cái thằng con này mà nó bị giết từ trong bụng mẹ thì người bố có quay trở lại không? Không. Mất cả bố lẫn con và cả mẹ. Vì người mẹ lại phạm thêm cái tội giết người nữa thì nó sẽ đi đến đâu? Và chúng ta thấy đây nó đã được cứu hai lần. Lần thứ nhất là mẹ nó mang thai mà bị uống thuốc như thế và tưởng rằng nó sẽ thằng là một đứa bị bẩm dị tật bẩm sinh cho nên người ta đòi phá. Lần thứ hai là nó đau bệnh như vậy rồi không có thuốc men nào chữa, rồi ai chỉ con mà con đưa chồng con đến đây để Chúa chữa lành cho cái thằng ranh con này.
Dạ, thì cái gì bạn của má con á đem cho má con cái máy, xong rồi hai chồng con mới là đi. Thì từ đó thì sao, cái là chồng con cũng mướn cũng bao các mấy chuyến xe đó cho bà con cô bác ở đó đi lên cha cho biết lòng thương xót của Chúa.
Chắc chồng con được nghe cái máy 500 bài giảng đúng không? Bây giờ là cái máy 365 bài giảng về gửi cho anh ấy nha. Rồi đây là cuốn sách Con đường tín thác, cha gửi tặng cho con. Một người tân tòng mà có lòng tín thác vào Chúa còn hơn người đạo gốc. Vì lòng tín thác đó là phải đòi trải qua những thử thách. Mà thử thách lớn nhất của cô này là cái thử thách mà chồng mình và mẹ mình xúi mình đi giết cái đứa con trong bụng mình. Cái thử thách lớn lắm. Mà giữ lại đứa bé đó, mà nếu mà nó bị dị tật bẩm sinh thì sao? Chồng có phải càng trách nó hơn không? Thế không? Và chồng càng không tin Chúa hơn đúng không? Và sẽ bảo lấy, anh đã bảo em là bỏ đi mà không bỏ, bây giờ nó câm nó điếc nó liệt đó vì em nuôi đi. Anh chị em thấy cái thử thách lớn lắm, thử thách lớn kinh khủng lắm. Con đường tín thác là những cái thử thách lớn lao như vậy. Đây cho tặng cho con nha, cuốn sách Con đường tín thác với CD kèm theo để con đọc để vững thêm lòng tin một người tân tòng. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và ông nội ơi lên đây. Đây Nguyễn Thiện Nhân, hallelujah, đứa con của lòng thương xót, hallelujah. Rồi.
Đây thì con cũng muốn lấy làm chứng lâu lắm, con cứ chần chừ á, mì cái tới lúc mà giờ con nó hết nó trào ngược từ lúc nó 9 tháng, xong tới lúc mới 13 tháng này nó bị trào ngược lại.
Rồi xin chúc lành cho con, hallelujah. Rồi xin mời anh. Bế ra ngoài kìa. Bế ra ngoài kia cho nó khỏi quậy. Con. Bế ra kia kìa. Bế ra kia.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Lạy cha con là kẻ có tội. Thì
cái gì?
Lạy cha con là kẻ có tội.
Tôi cũng là kẻ có tội.
Thì bây giờ con ở giáo xứ Sơn Bình thuộc giáo phận Bà Rịa, thì con được rất nhiều hồng ân của Chúa. Kể cả một giấc ngủ, qua một đêm ngủ cũng là đó là hồng ân của Chúa. Nhưng mà con xin chia sẻ hai cái ơn lớn nhất của đời con. Cái nhất là hồi cuối tháng 4 năm 17 là con phát hiện là con có triệu chứng ung thư. Thì là ho ra máu. Thì con lên bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn. Thì bác sĩ kiểm tra và cho lịch mổ là ngày mùng 5 tháng 6 là con mổ. Thì sau mổ được 3 tháng nó tái phát lại. Tái phát con đi kiểm tra tới 3 bệnh viện. Vừa Tai Mũi Họng, bệnh viện VMAX, rồi ra bệnh viện Ung Bướu. Thì ra bệnh viện Ung Bướu là nó hẹn tới tháng 10 mới được mổ. Thì con cũng cầu xin thôi. Con nói giờ thưa bác sĩ, giờ tôi đau lắm, bây giờ nó hành đêm ngủ không được. Thì bác sĩ nói thôi theo lịch hẹn. Thì con cũng cảm ơn thôi, con về thế. Như vậy là tối đó bác sĩ gọi về nói thôi anh chuẩn bị rồi lên tôi kiểm tra lại rồi tôi lên lịch mổ. Thì trong cái lúc nhập viện là 15 tháng 8 là con nhập viện. Thì trong cái thời gian theo dõi một tháng Thì cứ một tuần là con lên ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu, mà con đi lên bệnh viện Ung Bướu một tuần đi ba lần, từ 24/6 lên kiểm tra máu, rồi kiểm tra cái u thanh quản. Thì đến lúc kết quả cho là bác sĩ kêu ngày 13 tháng 9 là mổ lại. Thì trong cái buổi sáng bỏ mổ, thì đêm đó nhà vợ con vẫn nhắn tin cho cha, và được cha nhắn tin là con hãy yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Thì đến cái ngày đi mổ đó, là trong cái phòng của con đi mổ 4 người. Thì nói tóm lại là ca mổ rất tốt. Và sau thời gian gần 1 tháng là đi tái khám lại, thì có 2 người là con với một ông là người Phan Thiết là lành tính, còn 2 người là ung thư. Tức là con cảm ơn Chúa đã.
Hallelujah. Anh chị em cầm cuốn sách này cao lên, cuốn sách này cao lên. Anh chị em phải hợp với mọi người mà chúc tụng ngợi khen Chúa. Vì nữ hoàng Saba là một người ngoại đạo, mà họ đến gặp Salomon còn biết ngợi khen tôn vinh Chúa. Chả lẽ chúng ta ngày hôm nay đã đến đây được rồi, như là nữ hoàng Saba đã mắt thấy tai nghe đến tận nơi rồi mà không biết ngợi khen lòng thương xót Chúa hay sao? Hay là còn phải bao giờ mới biết ngợi khen Chúa? Nữ hoàng bảo rằng tôi ngợi khen Chúa vì Chúa của nhà vua thật là tuyệt vời. Hôm nay chúng ta đã đến nơi mắt thấy tai nghe, và chúng ta cũng hallelujah. Hallelujah.
Và con dạ ơn thứ hai thì con có con bé con thứ ba, thì nó đi học nó bị té, thì bạn bè cứ gọi nó là dung què rồi dung cà thọt rồi, thì con cũng không để ý. Thì đến đó là cái năm đó là con đưa lên bệnh viện chỉnh hình, thì bệnh viện chỉnh hình chụp phim, rồi cũng mời bác sĩ. Lúc đó con thấy có bác sĩ người nước ngoài nữa lại kiểm tra, thì kêu ca mổ này giờ là phải thay khung xương sau chừng chầu á, vì trong sau chừng chầu là có hai cục như hòn bi ấy, thì một bên còn nguyên, một bên là nó bị tật một cửa hai phần rồi, thì giờ cái này phải thay thôi. Thì gia đình con lúc đó thì làm sao có tiền được, rồi hai giờ kiếm 2 triệu kiếm không ra, chứ đâu là 20 triệu. Thì vợ chồng về rất buồn, và thôi giờ thì tỉnh thác nhờ mẹ, cầu xin ơn mẹ, thì nhờ mẹ quyền cầu quá Chúa. Thì sau hơn 1 năm thì con vẫn vợ chồng vẫn kiên trì cầu nguyện, và đến sau hơn 1 năm là nó lành lúc nào con không biết nữa. Thì hôm nay con cảm ơn Chúa vì Chúa đã soi sáng, đã cho con được lên đây để chia sẻ lòng thương xót của Chúa.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác. Xin Chúa chúc lành cho anh, với cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi chúc lành cho anh. Rồi mời con.
Chào với công đoàn. Con Maria Nguyễn Thị Mỹ.
Đây, con nói đi. Nói to lên.
Con là Maria Nguyễn Thị Mỹ ơi, xứ Mizu.
Để xuống nói to lên con ơi. Tên là gì?
Tên là Maria Nguyễn Thị Mỹ ạ.
Rồi.
Ở xứ Mizu, Nghệ An ạ. Con đến đây để làm chứng cho Chúa. Con đến đây để làm chứng cho Chúa. Con được nhiều ơn lắm. Con được mời được ơn gần nhiệt đây là.
Cái sự nó to lên để gần máy, và con đừng có quay qua quay lại, nó không có nghe được. Người ta nghe không có được làm chứng, phải nói to lên. Đừng có quay qua quay lại để cho không có đưa cái máy được.
Con được ơn gần nhất đây là bữa tháng 9, 12 tháng 9 là con bị bệnh nơi viện bệnh viện Nghệ An, họ chuyển viện ra bệnh viện Hà Nội, họ nói là đừng ở đi nữa, về lo hậu sự cho cháu đi. Chuyển ra bệnh viện Hà Nội thì nằm trong phòng cấp cứu 1 tháng, họ nói là không thở, không qua khỏi. Giờ con cầu xin Chúa về đây, cầu xin Chúa là chữa cho con được lành bệnh ạ.
Con là con tên gì?
Dạ, con là Phêrô Trần Văn Duy ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Hơn 3 tuổi ạ.
Rồi Chúa đã chữa lành cho con rồi, con khỏi bệnh rồi, con làm sao con biết từ mà người ăn con đến đây con làm chứng cho Chúa.
Dạ con đến đấy một lần rồi ạ. Dạ, dư lần nữa lần thứ hai.
Con, làm sao mà con biết được mà con đến đây?
Con làm bờ máy lòng thương xót của Chúa rồi con.
Dạ
mẹ của con ạ.
À, mẹ của con đi con cái máy lòng thương xót Chúa rồi con đến đây lần thứ nhất để cầu nguyện. Và bây giờ lần thứ hai là nó được chữa lành thì con đến đây làm chứng cho Chúa, đúng không?
Dạ.
Đúng không?
Dạ.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cuốn sách con đường tín thác và cây quạt dấu điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho mẹ con của con nha.
Dạ.
Rồi mời ông đây. À con hơi bé lên cho nó khỏi khóc đi. Đây. Cả ông cả mẹ luôn. À rồi.
Con dạ, con nói thay cho cháu á. Con nói thay cho
con. Dạ vâng. Con chào cha, con chào cộng đoàn. Hôm nay con đến để làm chứng cho Chúa. Cách đây dạ con tên là Teresa Trần Thị Hoa. Cách đây hơn một năm thì lúc đấy con của con mới được có gần 3 tháng tuổi. Thì lúc đấy mới phát hiện ra là cháu bị tim bẩm sinh ạ. Nhưng mà khi đi đến bệnh viện tỉnh thì người ta kêu là ở đây họ không có can thiệp được, tại bệnh của cháu nó bị nặng quá. Xong rồi người ta rào cháu ra ngoài bệnh viện trung ương. Là đấy thì bác sĩ bảo là đáng lý là cháu đẻ được một ngày, ngày hôm sau là cháu chết rồi ạ. Nhưng mà nhờ có ơn của Chúa, nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn mà con của con được qua khỏi ạ. Bây giờ thì cháu mới được có 19 tháng ạ.
Rồi ông nói thêm cho mọi người biết.
Dạ. Con kính
thôi đừng có kính nữa. Rồi, đừng có kính nữa. Rồi. Ông là
con là ông ngoại của cháu. Trong khi cháu của con được gần 3 tháng tuổi thì cháu mắc phải bệnh tim hiểm nghèo và công tác đến tai biến của phổi rất nặng. Bởi vậy cũng như cháu của con đã phải tới bệnh viện trung ương. Khi ra đến bệnh viện trung ương, cháu của con nằm 2 tháng mà phục chưa được mổ, lý do bệnh phổi của cháu con rất nặng, bác sĩ không dám can thiệp đến việc mổ. Trong lúc gia đình con nằm chờ trực để điều trị cho cháu thì chúng con giữa cái chết và cái sống kề cận bên cháu của chúng con. Chúng con không biết nói gì, cảm biết bố thơ thát, chỉ biết tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Và chúng con đã điện về cho người thân của gia đình ở Bắc, ở Nam, mọi người đều hợp ý cầu nguyện. Và có một người thân trong gia đình cũng cho số điện thoại của cha, chúng con cũng nhắn tin và gia đình chúng con người thân cũng nhắn tin cho cha. Thì tự nhiên người nhà báo tin ra bệnh viện là cha đã nhận lời cầu nguyện cho cháu và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu. Trong ngày đó là 3 giờ là cha và cộng đoàn cầu nguyện, thì chúng con điện hết cho gia đình để hợp ý cầu nguyện để xin Chúa chữa bệnh cho cháu con được khỏi. Thì trong một thời gian cầu nguyện sau, một mấy ngày sau thì bác sĩ gọi chúng con báo là cháu đến thứ năm được mổ. Xong chờ đến thứ năm thì bác sĩ này báo lại bệnh của cháu vẫn chưa được. Chúng con tiếp tục chờ. Một tuần sau cháu được mổ. Khi cháu mổ xong và điều trị từ 3 tháng nằm viện thì cháu về nhà. Đến nay bệnh tình của cháu cũng đã được khỏi nhiều, nhưng viêm cái phổi của cháu.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách con đường tín thác và đây là móc khóa gửi tặng cho ông. Rồi cây quạt gửi tặng cho cháu nha. Xin Chúa chúc lành cho ông mẹ, ông con và cháu. Rồi mời anh. Chưa thấy hình ảnh của những người ông người con để cháu dắt nhau lên làm chứng cho Chúa, hình ảnh đó thật là đẹp và dễ thương.
Con chào cha và chào cộng đoàn ạ. Con là Giuse Phạm Văn Chiến, con ở giáo phận Phát Diệm ở Kim Sơn, Ninh Bình ạ. Con được ơn là 16 năm con, ý là khi con 14 tuổi là con đã biết đến thuốc phiện và heroin, cho đến khi con 20 tuổi là vậy, là đi bây giờ con bỏ được 2 năm thì tính là con nghiện trong 16 năm chứ ạ.
Thưa anh chị em, một người mà 14 tuổi đã bắt đầu dính vào heroin mà suốt 16 năm.
Vâng, nay
32 tuổi mới dứt được cái đó 16 năm trời. Con chia sẻ cho mọi người biết là trong suốt 16 năm ấy thì con đã ăn chơi và nó ghê gớm như thế nào, để cho mọi người thấy cái sự tai hại của thuốc phiện và cái sự cám dỗ khủng khiếp của sự dữ.
Khi con 14 tuổi thì con 13 tuổi con bỏ nhà con đi. Thì 14 tuổi là lúc đấy mà bắt đầu là con đi làm vàng cha. Thì trong bãi vàng thì cha biết rồi, là tất cả các loại giang hồ với lại trộm cướp rồi là trốn trường trốn trại là đều vào đấy hết cha. Thì con cũng ý là đi theo các đàn anh thôi. Thì ngày đấy thì con cũng tuổi trẻ, con cũng ham vui, thì hơi các anh ấy chơi bời cái gì là con chơi cái đấy. Thì các anh ấy hút thuốc phiện con hút, mà các anh chích con chích. Đến cuối cùng thì nếu tính ra tiền mà con chơi từ ngày đấy đến giờ thì không thể kể được chứ. Bởi vì ngày trước con cũng làm chủ của những cái dàn làm vàng, mà trong khi đấy thì con cũng có tiếng nói nữa. Nếu như bình thường con đi đến các bãi khác con chỉ xin tiền thì họ vẫn cho con.
Lý do?
Bởi vì con thì cũng
số má, tay số má phải không?
Và cũng có
số má,
cũng có tiếng nói, cho nên là họ cũng cũng ngại. Mà đến khi mà con được ơn ấy thì đến năm con 27 tuổi là con cưới vợ. Thì ngày đấy con chưa bỏ được đâu, con vẫn đang còn chơi, con thí hết tiền với vàng của vợ con đi con bán, con chơi hết sạch không còn cái gì nữa. Xong rồi vợ con thì đến cuối cùng cũng thấy chán dần rồi, thì may sao đến lúc thời gian mà vợ chồng con là căng thẳng nhất thì mẹ vợ con lại có một người cháu là làm ở trong cái đội quân áo xanh của cha ấy. Thì mẹ vợ con lại xin được một cái đài về cho gia đình nghe, thì con lại cứng lòng. Bởi vì cái đi làm ăn suốt thì đôi khi mình hiểu biết ở bên ngoài ấy cha, nó tác động vào thì cũng cứng lòng lắm, con không để ý nghe đâu. Cho đến khi vợ con đưa về xong đặt ở đầu giường cho con nằm con nghe, thì đợt đấy con đang chơi nặng lắm. Nói chung là nếu như mà một mũi con chích thì những người mới bắt đầu bước vào chơi thì phải 4 người ngất. Mà ngày đấy cũng đột nhiên là vợ con đưa về cho con nằm con nghe, thì con nghe mấy ngày đầu thì con cảm giác cũng không thấy gì cả, bởi vì nghe thì lại không thích tí nào. Cho đến ngày thứ 4 bắt đầu con nghe thì con thấy cảm động dần. Xong là con nằm liệt cứ ở nhà con nghe vậy. Xong là vợ con cũng công tác vào nhắn tin cho cha, rồi cha cũng nhắn tin về. Xong rồi con cũng nghe nữa, xong là con cũng cầu nguyện cùng với vợ con. Vậy mà không biết thời gian con nghiện con bỏ không biết bao nhiêu lần mà không thành công. Chỉ có cứ 7 ngày với 10 ngày là lại chơi lại ngay. Trong đầu lúc nào cũng luôn luôn là tưởng tượng ra nó. Mà hơi mà bạn bè chỉ cần gọi điện là có con ngày rồi, con đến luôn, bởi vì nó thèm lắm. Nhưng mà đợt đấy con nghe con lại được ơn là con tự nhiên con bỏ mà không đau đớn gì, không mệt mỏi mà cũng không thấy thèm thuồng gì. Là từ đấy giờ đi con vâng, là từ đấy giờ đi là con thôi hẳn được. Mà bạn bè trưng bày ở trước mặt chơi mà con lại không nói gì nữa.
Hallelujah. Lên, hallelujah. Lên, hallelujah. Tất cả mọi người giơ cao tay lên, hallelujah. Tại vì anh chị em phải thấy rằng đó một cái việc lạ lùng vô cùng. Mình cứ ngồi mình nghe mà thấy như cái chuyện đó là chuyện gì đâu, không phải. Mình phải nghe, mình phải cảm nhận được rằng là ơn của Chúa đang tác động trên người nói và đang muốn tác động trên người nghe, để mình cảm nhận được rằng là Chúa đang nói với chúng ta ngày hôm nay rằng quyền năng sức mạnh của Chúa trên sự giữ nó mạnh như thế nào. Mặc dù 16 năm bị khống chế của Satan, bị khống chế của ma quỷ, của sự giữ, mà bao nhiêu lần anh ấy đã muốn dứt ra mà không dứt ra được. Anh chị em có thể tưởng tượng được rằng là chỉ một cái cục sắt vô tri vô giác như thế này, một cái máy nghe như thế này mà người con của Chúa bao nhiêu năm bị ma quỷ sự giữ nó khống chế, làm cho người đó bị là không có thể thoát ra được. Bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần không thoát ra được rồi, vậy mà một cái cục sắt này nó làm cho người ta thoát ra được, thì anh chị em nghĩ sao? Chị thấy thì coi, có thấy đó là một cái ơn phúc lớn lao mà Chúa dành cho cộng đoàn của chúng ta, để mình như là nữ hoàng Saba mắt thấy tai nghe được hay không, thưa anh chị em? Chúng ta có thấy đó là cái ơn của Chúa hay không? Hay là mình cảm thấy là cái chuyện đó là chuyện bình thường? Anh chị em thử coi, 14 tuổi mà mình dính vào thử coi, 16 năm mà mình không dứt ra, có chịu nổi hay không? Anh chị em nghĩ thử coi, có thấy lạ không? Có thấy điều đó là cái ơn của Chúa không? Mà bao nhiêu trại cai nghiện, bao nhiêu là cách rồi, bao nhiêu cách rồi.
Con đi tù, đi cai nghiện, rồi là tự cai không biết bao nhiêu lần. Nói rất thật là nếu như mà không có cái đài của cha thì chắc giờ chắc con phải sang đấy không biết bao nhiêu lần tiểu rồi. Bởi vì chắc là con phải chết từ lâu rồi, chứ không đến bây giờ con còn đứng được ở đây nữa. Con tạ ơn.
Lời sau này con biết được giáo điểm, tin mừng con đến đây để con chia sẻ làm chứng cho mọi người.
Con nghe ở trên cái đài xong bắt đầu là hai vợ chồng con cũng có một cái điện thoại, thì tối đến bây giờ cũng vậy. Cứ tối đến là vợ con lại cứ mở lên là hai vợ chồng con xem xong cái giờ lễ làm lòng thương xót của cha, xong hai vợ chồng con đọc kinh rồi đi ngủ chứ ạ.
Thì con được mấy cháu rồi?
Con mới được có một cháu trai, năm nay cháu mới có nó 5 tuổi.
Ừ, vậy con đang ở đâu làm gì?
Con đang ở luôn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, và hiện nay con đang làm được một cái trang trại lợn rừng ạ.
Một trang trại trên rừng. Wow, hallelujah.
Trang trại heo rừng ấy cha.
Heo rừng. Rồi, hôm nay có đem con heo nào vào đây không? Đây cho gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Máy từ Ninh Bình mà lặn lội vào trong này để mà làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đây là con đường tín thác. Và cha nghĩ rằng đối với con, không có ai có thể giải thoát con khỏi sự giữ ngoài đấng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót là Đức Giêsu. Không có một sức mạnh nào, một quyền lực nào, dù là bất cứ sự đe dọa hay dụ dỗ nào có thể rút con ra khỏi quyền lực của ma quỷ, của sự giữ. Duy nhất chỉ có quyền năng lòng thương xót của Chúa. Con hãy đón nhận Ngài về Ninh Bình và hãy giúp cho những anh chị em mà đang... Con là một lời chứng rất hùng hồn cho những anh chị em.
Ước mơ của con thì con cũng chẳng mong muốn gì nhiều, nhưng mà con chỉ mong là nếu như vợ chồng con mà Chúa thương ban cho vợ chồng con khỏe và có ơn khôn ngoan, thì vợ chồng con là con cũng cứ đi đến những cái người bạn nghiện ngày xưa ấy cha. Với lại những người mà họ không may họ bị HIV thế, thì con cũng đến đấy động viên với họ. Thì cái thời điểm vừa rồi đây, cách đây được 3 tháng, thì con cũng có một người em họ cũng chơi lâu năm rồi, nhưng mà đến khi ra tù một cái là con chạy đến nhà ngay. Còn động viên thì em nó nghe cái đài của cha cũng đã bỏ được trong 3 tháng nay, không chơi một mũi nào cả.
Giờ cha hứa với con một điều là bất cứ thằng nào, bất cứ anh em nào mà chỉ cái ma túy cai nghiện mà cần đài, cả bao nhiêu trạm sẵn sàng cho cung cấp, được chưa?
Con đang mong muốn là nếu như mà ở những cái trại cai nghiện mà có đài của cha nghe lâu là vẫn ngấm hết.
Này, cho tặng cho con cuốn sách Con Đường Tí Thác. Anh chị em, tôi một điều chắc chắn là dù có tốn kém cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà bất cứ anh chị em nào, gia đình nào có đứa con cai nghiện mà cần cái máy, bao nhiêu tôi cũng cho, sẵn sàng gửi tặng hoàn toàn để cho người đó được ơn quay trở về. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là Lộc Xuân gửi tặng cho con nha.
Con thì con cũng là qua một cái thời điểm đấy, thì đến bây giờ thật sự là Chúa ban cho con như vậy là quá nhiều ơn rồi. Thì con cũng động viên những cái gia đình mà có những người mà đang chơi bời trạ, thì nếu như mà mình mà tin tưởng thì bằng mọi cách, kể cả là khóa chân người chơi lại, cột ở một cái góc nào đấy, xong là cứ vậy cho nghe đài thương xót mà khỏi.
Hay là liệu pháp lòng thương xót để cay, để chữa những người xì ke ma túy, gọi là liệu pháp lòng thương xót, là bỏ xích chân lại xong rồi mở máy cho nó nghe. Rồi mời con.
Con xin chào cha và cộng đoàn. Con hôm nay con được ơn của Chúa cũng vì cái đài lòng thương xót cũng nhiều năm. Con cũng thất bại và rất nhiều. Nếu mà không có đài của cha chắc mà giờ này con không được đứng đây với cộng đoàn. Con được nghe đài qua đứa em rể của con. Lúc đấy con thất bại về mọi mặt rồi bệnh tật, con được nghe đài lòng thương xót Chúa thì con rất ước mong mà mình vậy, còn hơn tất cả nhiều người con ước mong đến lòng thương xót Chúa rất nhiều, lúc nào con cũng muốn. Con là Maria Nguyễn Thị Yến, 39 tuổi, con ở Hải Hậu, Nam Định, nhưng mà con đi làm ăn ở Bình Dương là 14 năm. Hôm nay con nên từ tháng 4 con được nên lòng thương xót Chúa qua cái đài đấy, lúc nào con cũng mong con nên ngày 23 tháng 4 năm 2017 con nên lòng thương xót Chúa, con được Chúa chữa lành bệnh tâm hồn và Chúa cũng soi sáng cho con bệnh thân xác. Hôm nay con muốn lên đây để tạ ơn Chúa và có ít tiền con dành dụm, con nhờ cha giúp con đến những người mà có hoàn cảnh khó khăn, con cũng xin cha giúp đỡ.
Lúc mà con làm ăn thất bại đó thì cái tâm trạng của con như thế nào? Vì hôm nay chúng ta đang trong những ngày tĩnh tâm Tết, nhiều anh chị em cũng đang lâm vào hoàn cảnh bế tắc như cái cô này đây, là thân xác thì đau ốm bệnh tật, công việc làm ăn thì bế tắc, tiền nợ nần thì nhiều trong những ngày cuối năm. Nhưng lúc đó tâm trạng của con thế nào và làm sao để con giải thoát được? Vì đó là điều mà mọi người đang mong ước trong những ngày cuối năm này, nhất là trong những ngày tĩnh tâm Tết đây.
Trong lúc đó con muốn buông xuôi, chồng con là người ngoại đạo, vì ngày xưa thì con không bao giờ nghĩ là con lấy người ngoại đạo, nhưng mà Chúa vác cho con vác thanh giá đó, con phải ráng, con cũng cố gắng sống làm sao cho phải đạo để người bên Phật không phải khinh thường người mình. Con rất cố gắng, nhưng mà nhà con là người rất là sống nặng cổ và rất là gia trưởng, nhưng mà con càng cố gắng bao nhiêu thì mọi thứ chút hết lên người con, gánh nặng đè chặt. Con muốn nhiều lắm, con xin Chúa cho con điên đi để con quên đi tất cả, nhưng mà cũng nhiều lúc con muốn buông xuôi, muốn bỏ rất nhiều lần, nhưng mà nghĩ đến cha mẹ của con, rồi nghĩ đến các con của con, cố gắng con vươn lên. Bây giờ con cũng từng bước nghe đài và cầu nguyện lòng thương xót Chúa, xin Chúa thương chữa này và soi sáng cho con biết làm thế nào cho phải và sống làm sao không phải hổ thẹn với Chúa và tất cả mọi người. Con cầu xin Chúa.
Vâng, thưa anh chị em, chỉ có lòng thương xót của Chúa mới là cái phao cứu sinh mà lúc nãy anh em, một người xì ke 16 năm bảo rằng đó là liệu pháp lòng thương xót để sự cai nghiện. Đây là liệu pháp lòng thương xót Chúa để cho những người đang trong những bế tắc về công việc làm ăn, về gia đình, về tình cảm, về vật chất. Cha gửi tặng con cái máy này, con lúc nào đó con về gửi tặng cho anh ấy, lúc nào đó để cho anh ấy nghe và biết đâu anh ấy lại được Chúa sở chạm và được Chúa chữa lành. Đây là Lộc Xuân gửi tặng cho con nha, và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa gửi tặng cho anh ấy, và cuốn sách Con Đường Tín Thác, để con đem cuốn sách Con Đường, đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác để con cầm lấy con đọc. Và bây giờ thì con còn chảy được nước mắt trong lúc mà cha viết cuốn sách Con Đường Tín Thác này, là nước mắt nó chảy ngược vào bên trong. nó còn thê thảm, nó còn đau khổ gấp bao nhiêu lần, không nói được, cho nên phải viết ra. Viết ra nó chưa hết, phải đọc lại và thâu lại trong cái CD. Con đường tín thác, con biết là mình ở ngoài đời nó khó khăn thử thách, nhưng mà trong đời sống tu nó cũng trăm đắng nghìn cay lắm con ạ. Nếu mà không tín thác thì con không thoát được, và nếu không tín thác giờ này cha cũng không đứng đây để nghe con chia sẻ được đâu. Chúa chúc lành cho con, ra đi bình an. Hallelujah. Rồi có thằng quậy quậy đâu rồi, lên đây mau. Rồi con được ơn gì?
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Hiền Thơ, con ở giáo xứ Vạn Lộc, Bùi Chu, ngoài Bắc ạ. Hôm nay con muốn đến đây để làm chứng là Chúa đã chữa khỏi bệnh lao phổi cho chồng con. Năm 2009, lúc đấy cha còn đang ở Nhật Hợ Chí Hòa, thì lúc đấy con đang mang bầu cháu thứ ba. Thì không may nhà con vì gia đình con vừa khó khăn lại đông các cháu, nên năm 2009 thì vì nhà con một thời gian bị ho ra máu, xong mọi người nói rằng chồng con bị lao phổi. Thế là ngày đấy vì gia đình con không có điều kiện, con cũng không có điện thoại để nhắn tin cho cha. Xong lúc đấy cha còn đang ở nhà thờ Chí Hòa, con viết thư gửi cho cha và con cầu xin cha khấn cho chồng con để cho chồng con được khỏi bệnh. Vì như các bác sĩ nói là nếu như mà bị lao phổi thì phải nằm viện 6 tháng. Mà gia đình con thì rất là nghèo, lại đông các con. Nên là con nghĩ rằng nếu như chồng con nằm viện 6 tháng thì gia đình con không biết lấy gì ăn và chi tiêu, lại còn công nợ rồi các cháu nữa. Thế là con viết thư, con xin cha khấn lòng thương xót Chúa cho con. Và khi nhà con đi xét nghiệm ở bệnh viện thì bác sĩ xét nghiệm hẹn 5 ngày sau đến để lấy kết quả. Khi mà đến lúc con, vợ chồng con đến lấy kết quả thì bác sĩ lại nói rằng kết quả đấy không xét nghiệm được. Và bác sĩ lại bắt nhà con phải làm xét nghiệm khác. Và khi lấy được kết quả lần thứ hai thì bác sĩ nói là nhà con không hề bị bệnh lao phổi. Sau khi đấy nhà con ho ra máu, và lúc đấy vợ chồng con đã khóc rất nhiều và tạ ơn Chúa. Và lúc đấy con viết thư và tạ ơn cha, và cảm ơn cha đã khấn cho gia đình con và cho chồng con khỏi được bệnh ung lao phổi.
Chị vỗ tay to lên. Hallelujah. Chị em ngó cái vườn xuân đang rực rỡ kìa. Ngó coi. Có thấy vườn xuân rực rỡ không? Rực rỡ không? Cho nên là chúng ta thấy mình đang tĩnh tâm Tết, và Chúa đang gửi những khung cảnh xung quanh đến cho chúng ta để mình thấy được bầu khí của ngày Tết, ngày xuân. Có thấy anh chị em dưới cái chữ L tờ sờ không? Thấy được chữ L tờ sờ dưới kia không? Thấy không? Thấy được chữ L tờ sờ không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Đó, thấy anh chị em thấy được cái chữ L tờ sờ lòng thương xót Chúa ở đó. Anh chị em biết được rằng là mình đang ở trong cái bầu khí tĩnh tâm Tết, và khung cảnh mà Chúa đang gửi đến cho anh chị em để cho anh chị em không có còn buồn phiền lo lắng nữa. Vì những cái bên ngoài, như Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, những cái bên ngoài vào nó không làm cho con người ta ra như bẩn, nhưng mà từ bên trong tâm hồn, trong lòng người ta, trong suy nghĩ người ta mới làm cho con người ta ra như bẩn. Bề nhìn những khung cảnh ở bên ngoài như vậy, anh chị em thấy là nó tác động vào bên trong. Cái cảnh nó đẹp, đúng không? Cảnh đẹp không?
Yeah.
Cảnh đẹp không?
Yeah.
Nhưng mà nếu một con người có ý nghĩ xấu bảo, ôi, ông ấy bày đặt, thế nào nó xấu chưa?
Xấu.
Xấu có phải cảnh xấu hay nghĩ xấu?
Nghĩ xấu.
Nghĩ xấu hay cảnh xấu?
Nghĩ xấu.
Ôi, hoa đẹp quá, ôi, ông ấy khoe. Nghĩ xấu hay là hoa xấu? Đó, cho nên là tất cả là do cái suy nghĩ của con người mà thôi. Thưa anh chị em, nhìn đi kìa, thấy không, ôi trời ơi đâu mà đẹp, ôi trời ơi. Thì do cái lòng mình nó đã xấu rồi thì có cảnh nó có đẹp mấy thì nó vẫn cứ xấu. Do mình đã nghĩ xấu thì người ta làm đẹp mấy mình cũng bảo là xấu. Vì thế Chúa bảo là những cái gì từ trong tâm, từ trong lòng con người nó phát ra, nó mới là xấu. Vì thế khi mà những người anh chị em mình lên đây chia sẻ với chúng ta, chúng ta nghe và cảm nhận được rằng là những cái mà người ta nói, để ý cái người ta nói, cái lòng của người ta, cái lòng của người ta tốt, người ta muốn nói ra để người ta chia sẻ cho mọi người về ơn huệ của Chúa, thì mình hãy đón nhận cái lòng tốt đấy của anh chị em mình. Đây, cha gửi tặng cho con cái cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Hôm nay con được mấy cháu rồi?
Thưa cha, con được 6 các cháu ạ.
Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 35 tuổi.
35 mà 6 cháu còn trẻ đẹp thế này mà Chúa tôi ra đường thiếp thấy còn son, về nhà thiếp đã 6 con cùng chàng. Đây, gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Mà chồng mình lau phổi đó mà còn 6 cháu đó, thấy giờ ngon lành không? Có phải ơn lạ không? Lạ không? Có xứng đáng để chúng ta hallelujah tạ ơn Chúa không? Hallelujah! Hallelujah! Rồi, Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, rồi mời con. Trẻ nhá.
Thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Ngọc Thu. Con được Chúa ban cho con hai ơn. Nhất là con đã mổ sỏi mật 7 lần rồi cha, mà lần này nó lại đau. Xong cái con khóc, con đứng ở tượng đài Chúa, con cầu xin Chúa cứu cho con. Vậy mà bây giờ bác sĩ kêu mổ, mà giờ đi siêu âm không còn miếng sỏi nào hết cha.
Rồi, ơn thứ hai.
Còn ơn thứ hai thì chồng con là ngoại đạo, mà con dẫn chồng con lên đây, xong nghe cha giảng ấy, cái chồng con về cái nói công nhận phải nói là cha Long giảng thấu vào người, vào tim từng người. Chồng con ghiền nghe cha giảng nên tuần nào cũng chở con đi lên đây mấy lần cha. Giờ chồng con cũng bằng lòng theo đạo luôn cha.
À, vậy là mẹ chồng con bao nhiêu tuổi?
63 tuổi.
63 tuổi mà lấy con là từ năm bao nhiêu?
Không, mới lấy.
Mới lấy. Hallelujah. Đây, tôi gửi cho anh ấy nha. Cái máy 365 bài giảng để anh ấy nghe. Rồi anh ấy ngày nào mà anh ấy quay trở về nhớ báo cho cha biết, để cộng đoàn cùng chúc mừng nha. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác. Và đây là gửi thêm lộc xuân cho hai người. Đêm 30 Tết mỗi ngày bốc một lộc xuân nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời con lên đây.
Dạ. Con chào cha và chào cộng đồng. Con là người ngoại đạo, thì con đến đây là con cũng chả cảm ơn Chúa đã giúp con vừa mới ngày hôm qua, là con cũng bị quỷ nhập. Thì 2 giờ sáng thì con bị quỷ nhập, thì không biết cơ thể con tự nhiên có người khiêu khiến sao mình bóp cổ mình. Thì bóp cổ mình cho đến nhiều lần lắm thì con mới biết là cái đó là điềm dữ rồi. Thì con mới kêu em con ở phòng trọ chung, thì con mới kêu em con, thì em con là người bên đạo, thì dẫn con tới nhà nguyện cầu xin, nhưng mà cũng không hết được. Tại vì vô đó thì lại không có cha. Nhưng lúc đó là trời mới có 2 giờ mấy, 3 giờ sáng thôi. Là vô nhà thờ nhưng mà cũng không làm gì được hết. Thì con có biết đến cha, thì qua đến đây thì con biết đến cha là do mẹ của con, mẹ nuôi dẫn dắt con đến đây. Thì mới ngày hôm qua thì con có lên đây con gặp cha, và con cũng nhờ cha đã giải thoát cho con được cái sự giữ trong người của con. Con đến đây là tạ ơn Thiên Chúa, và con đã tin Chúa là đấng tối cao.
Hallelujah. Hallelujah. Con tên là gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Con tên là Nguyễn Tấn Tài. Con hiện đang làm ở ô tô Biên Hòa ở dưới Đồng Nai.
Bao nhiêu tuổi?
32 tuổi thưa cha.
Dạ, chưa?
Dạ có rồi.
Có gì?
Dạ có rồi.
Có gì? Cái gì có rồi?
Có vợ rồi.
Con có nhớ, có nhớ chiều hôm qua con làm cái gì không? Con còn nhớ không? Con gầm gừ như thế nào con còn nhớ không?
Dạ còn cha.
Làm sao?
Dạ khi con đến đây thì con có gặp cha là con wow, con làm dữ lắm. Nhưng con biết nhưng mà không có kiềm chế được. Do đó là quỷ nó làm chứ mình không có can thiệp được. Dạ.
Còn bây giờ con thấy thế nào?
Bây giờ con thấy bình thường và nhờ cha đã làm cho con trở lại người bình thường. Dạ, con cảm ơn Chúa rất nhiều.
Cái câu mà anh nói câu cuối gì mà bây giờ con tin rằng Chúa là đấng tối cao. Đây, chỉ có Chúa là đấng tối cao mới giải thoát con khỏi được cái ma quỷ sự dữ thôi. Cha không có làm gì được nếu mà không có ơn của Chúa, nếu mà không có lời cầu nguyện của cả cộng đoàn chiều hôm qua. Anh chị em biết là mỗi lần chúng ta đặt mình thánh Chúa, mình lần chuối lòng thưa cho Chúa, lần chuối mân côi, thì sức mạnh của lời cầu nguyện nó khủng khiếp lắm. Và ma quỷ nó phải bỏ chạy thôi, ma quỷ nó phải bị trục xuất thôi. Đây là một người ngoại đạo thưa anh chị em, mà nhờ một người mẹ nuôi dẫn đến đây, mà anh biết rằng mình bị ma quỷ sự giữ khống chế mà không làm gì được, mà anh không chạy đến đánh nhà ngoại đạo, anh chạy đến thầy bùa, thầy ngải, thầy đủ thứ thầy, mà anh chạy đến với thầy Giêsu. Và anh xác tín rằng chỉ có thầy Giêsu là đấng tối cao mới giải thoát anh ấy được khỏi sự khống chế của ma quỷ, của sự giữ, chứ không phải là bất cứ một quyền lực nào trên thế gian này. Chúng ta thấy một lời tuyên xưng rằng chỉ có Thiên Chúa là đấng tối cao, chỉ có Thiên Chúa là
đấng tối cao.
Nếu mà không có Ngài, không ai có thể làm gì được. Tôi cũng chẳng làm gì được. Tôi cũng là một con người tội lỗi yếu đuối, cha cũng chẳng giúp gì được cho con. Nhưng lời cầu nguyện cả cộng đoàn chúng ta trước Chúa Giêsu Thánh Thể, sức mạnh của sự dữ của ma quỷ nó phải bật ra khỏi. Mà ở đâu có lòng thương xót Chúa thì ma quỷ sự dữ Satan nó càng quậy phá nhiều. Vì Satan kẻ thù số 1 của lòng thương xót, nó sẽ tìm mọi cách nó quậy phá những người tin vào lòng thương xót Chúa và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Và Chúa nói cái bên trong mới là cái nguy hiểm, cái bên ngoài nó không làm cho ta trở thành xấu, nhưng mà từ bên trong ma quỷ nó quậy phá từ bên trong, ý nghĩ xấu, ghen tuông, ghen tị, hành rồi đố kỵ, rồi kiêu ngạo, kiêu căng, dâm dục, dâm ô, đủ mọi thứ như lời Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Tất cả những cái đó là do sự giữ ma quỷ nó quậy phá từ bên trong, mà có khi nó đưa cho mình những cái hình ảnh bên ngoài vào. Nếu mình không kiểm soát giác quan của mình, cứ đi nhìn tầm bậy tầm bạ, cứ đi nghe tầm bậy tầm bạ, cứ đi làm tầm bậy tầm bạ, thì tất cả những cái tầm bậy tầm bạ nó đi vào trong tâm trí, vào trong lòng chúng ta, và nó phát ra. Cứ đi tìm tiền thì có phải là mình bị đồng tiền nó khống chế không? Đúng không? Tiền có xấu không? Không, tiền nó không xấu, nhưng mà người tiêu tiền như thế nào mới là xấu, mình sử dụng đồng tiền như thế nào mới là xấu. Sắc đẹp có là xấu không? Không. Người đẹp có là xấu không? Không. Nhưng mà từ cái ý nghĩ của mình là muốn chiếm đoạt người đẹp, muốn thỏa mãn sắc thịt của mình, muốn thỏa mãn cái máu dâm dục của mình, thì lúc đó cái người đẹp đó mới là cái xấu. Cái xấu là từ trong ý nghĩ, trong tư tưởng, trong cái lòng của mình. Chúa nói những cái vào trong bụng nó đi ra, nó không có xấu, không có dơ, nhưng mà cái từ bên trong lòng, trong dạ, trong tâm, trong trí của mình nó phát ra, cái đó là cái xấu. Mà ma quỷ nó nằm ở trong con người của chúng ta, nó khống chế mình, nó làm cho mình nghĩ xấu, nói xấu và làm xấu. Vì thế mà tính tâm Tết, để anh chị em lắng lại coi, như người ngoại đạo đang đứng trước mặt chúng ta, lắng lại coi sự giữ đang ở trong tôi hay là thần lành đang ở trong tôi, thánh thần đang ở trong tôi hay là Satan đang ở trong tôi. Tĩnh tâm mới thấy được. Còn cứ lao sao ồn ào nói chuyện rồi tìm mọi cách để mà kiếm tiền, để mọi cách để mà tiêu tiền, tìm mọi cách để mà vơ vét vào quyền lực thế gian, làm sao mà thấy được? Phải tĩnh lại đi anh chị em, lắng lại đi. Khung cảnh chung quanh này làm cho ta thấy được cái hương xuân đã đến, làm cho ta thấy được Tết đang đến gần. Tĩnh tâm lại, để một năm vừa qua nhìn coi trong tâm hồn của tôi, con người của tôi, sự giữ ma quỷ ở trong tôi hay là thánh thần Thiên Chúa đang ở trong tôi. Tĩnh tâm mới mới thấy được, còn cứ ồn ào sao mà thấy được thưa anh chị em. Và nếu mà có như người anh em này chạy đến xin cộng đoàn cầu nguyện để trục xuất sự dữ ra, quyền lực của ma quỷ ra khỏi, và tâm hồn anh ấy bình an. Lúc mà sau khi được gặp tay xong con thấy thế nào?
Dạ sau khi mà sẽ nhập vào á cha.
Lúc mà con lên đây con gầm người như vậy rồi sau khi đặt tay cầu nguyện cho con thì con thấy thế nào? Hai cái trước và sau thấy như thế nào?
Dạ trước thì nó nhập vô con thấy người con rất là khó chịu và nói chung là dữ dằn, như là con cảm nhận là con không còn là con nữa, nên là con thấy là dữ lắm. Nhưng mà khi Chúa đã ấy nó ra thì con thấy người con nó thanh thản là nhẹ nhàng, là trở lại người bình thường. Dạ.
Cho tặng cho con cuốn Con Đường Tí Thác nha. Và đây là con có thích Chúa móc khóa lòng Chúa thương xót không? Thích không? Thích không?
Dạ, thích.
Thích, cho tặng cho con. Rồi con có thích chẳng chuỗi không? Cho tặng luôn cho con chẳng chuỗi. Thích không?
Dạ, thích. Dạ.
Thích, cho tặng luôn cho con. Rồi có thích mà Lộc Thánh không?
Dạ thích luôn cha.
Thích luôn. Rồi có thích cây quạt dấu điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa không?
Dạ, thích cha.
Thích luôn, đây rồi, hết rồi con, có gì nữa không? Đủ hết chưa? Hết rồi, phải không? Rồi, hallelujah. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Bây giờ mời anh chị em chúng ta lắng lại. Và mỗi người hãy cầm cuốn sách này lên, nhờ mẹ đến với Chúa lên, tĩnh tâm Tết. Và chúng ta cầu xin Chúa soi cho con, hãy chiếu soi lửa hồng, lửa tình yêu của Chúa trong con, để con nhận biết đâu là sự dữ ở trong con, để con tẩy trừ nó bằng sức mạnh của Thánh Thần. Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con, lửa tình yêu, lửa huyền siêu, ngôi ba Thiên Chúa ban nhiều thánh nhân. Chỉ có sức mạnh của Thánh Thần mới xua được sự dữ trong chúng ta. Những ý nghĩ xấu, cái xấu là do ý nghĩ của mình nghĩ xấu, rồi mình sẽ nói xấu, rồi mình sẽ làm xấu. Từ bên trong con người của mình nó xấu, còn bên ngoài hoàn cảnh nó có thế nào đi chăng nữa, có xấu xa thế nào đi chăng nữa, mà sức mạnh của Thánh Thần ở bên trong mình thì cái ngoại cảnh nó không thể tác động vào bên trong mình được. Còn nếu mình rước ma quỷ, rước suy dữ vào trong mình thì cái xấu nó sẽ tràn đầy. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến với chúng con trong những ngày tĩnh tâm Tết này. Xin Chúa đốt lên cho chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa. Xin hãy soi chiếu ngọn lửa hồng vào trong trái tim của chúng con, để chúng con có được mùa xuân của lòng thương xót, một mùa xuân và mãi mãi là mùa xuân. Xin mời anh chị em làm theo chúng tôi thật nhịp nhàng, giơ lên, giơ lên, hạ xuống, thật nhịp nhàng, làm đúng theo cử chỉ của chúng tôi.